Kiếm nghịch thương khung, chương 590. Kiếm chảm thiên tài 2. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, những cường giả địa giai cảnh ở khá xa cũng đều chạy tới vây xem ở xa xa. Nơi này là nơi ngày xưa Huyền Thiên chém chết Vũ Văn Hiêu và đại chiến với những hậu bối thiên tài bá kiếm môn. Cái này hấp dẫn từng cường giả, nếu không phải vì bận rộn phá giải những trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa thì chỉ sợ những cường giả thiên giai cảnh cũng chạy đến quan sát trận chiến này. Tuy trận chiến này chỉ là chiến đấu giữa những cường giả địa giai cảnh có thể không thu hút được ánh mắt cường giả thiên giai cảnh nhưng lại rất có lực hấp dẫn. Huyền Thiên, nơi này sẽ là nơi chôn thây ngươi. Tư Toái Không lạnh lùng quát lên, Toái Thiên kiếm trong tay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong chốc lát kiếm quang bạo phát, Tư Toái Không liền triển khai công kích kịch liệt với Huyền Thiên. Ngữ khí của Tư Toái Không tuy lớn nhưng thực lực hắn quả thực phi phàm, vượt xa những cường giả địa giai cảnh lục trọng bình thường. Hơn nữa, uy lực của kiếm kỹ địa giai đại liệt càn không kiếm của bá kiếm môn cũng không phải bình thường, kiếm chiêu thập phần bá đạo, đạo đạo kiếm quang từ kiếm của Tư Toái Không chém ra quả thực có uy lực có thể phá vỡ càn khôn. Mỗi một kiếm Tư Toái Không chém ra, bất kể phía trước là hư không hay nước sông đều lập tức vỡ vụn, không gì có thể ngăn cản được. Mỗi một kiếm đều phát ra lực công kích chí cường, công kích về phía Huyền Thiên. Kiếm chiêu mạnh mẽ có uy lực khủng bố như thế, cho dù là cường giả cùng cảnh giới địa giai cảnh lục trọng chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được mấy kiếm này. Thế nhưng đối thủ của Tư Toái Không là Huyền Thiên, tuy tu vi hắn chỉ là địa giai cảnh tam trọng nhưng quả thực không phải những cường giả địa giai cảnh lục trọng bình thường có thể so sánh, chiến lực vô cùng nghịch thiên. Tam tinh, Bắc Đầu Tương, Thiên Lang Tương, Mãnh Hổ Tương, Lôi Ngân Kiếm. Những kiếm quang sáng chói đồng dạng kích ra, Huyền Thiên thi triển địa giai cảnh kiếm kỹ nhị thập tứ tinh tương kiếm của Bắc Thần kiếm để đối phó với đại liệt càn khôn kiếm của Tư Toái Không. Tuy hai chủng kiếm thuật có đặc điểm khác một trời một vực nhưng uy lực lại vô cùng khủng bố như nhau, đều là địa giai cảnh kiếm kỹ đỉnh tiêm. Kiếm kỹ khó phân cao thấp, chỉ có người sử kiếm có thể phân ra mạnh yếu mà thôi. Tư Toái Không với tư cách là cường giả địa giai cảnh lục trọng, chân nguyên thập phần sung túc, phối hợp với đại liệt càn khôn kiếm bá đạo tạo nên uy thế vô cùng. Tuy tu vi Huyền Thiên không thấp hơn Tư Toái Không nhưng hắn lại tu luyện vương giai thần công hóa lôi tôn quyết, chân nguyên trong cơ thể vô cùng sung túc, vượt xa những công pháp tu luyện khác. Lực lượng bản thân Huyền Thiên vô cùng lớn, lại phối hợp với chân nguyên đậm đặc nên thi triển ra nhị thập tứ tinh tương kiếm có uy lực vô cùng lớn, áp đảo Tư Toái Không một bậc. Keng 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 keng. Thanh âm kiếm giao đụng nhau liên tục vang lên, Toái Thiên kiếm và Lôi Ngân kiếm không ngừng công kích nhau, trận trận sức lực từ thân kiếm truyền đến nhưng Huyền Thiên vẫn vững như bàn thạch, còn Tư Toái Không thì lại vô cùng chấn động, nửa người hắn cơ hồ đều tê dần, liên tiếp lui về phía sau. Chúng cường giả đang quan chiến đều vô cùng chấn động, chiến lực Huyền Thiên không ngờ lại cường đại như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. So với hắn thì Tư Toái Không cao hơn ba cảnh giới nhưng lại bị liên tiếp bước lui về phía sau. Tu vi địa giai cảnh có thể áp đảo đại địch, góc truyện audio.com, vượt quá ba cảnh giới, tại toàn bộ hậu bối yêu nghiệt tại thần châu đại địa này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Duy chỉ có mấy công tử cấp yêu nghiệt là có thể khiêu chiến vượt quá ba cảnh giới lúc tu vi địa giai cảnh. Hơn nữa, cho dù là công tử cấp yêu nghiệt thì đại bộ phận trong đó cũng chỉ có thể chiến đấu vượt quá ba cấp độ mà thôi. Và có thể chiến thắng chỉ có giải rắc mấy người đệ nhất công tử, luyện huyết công tử và kiếm công tử mà thôi. Trách không được Bắc Thần các chủ lại thu Huyền Thiên làm đệ tử thân truyền, hắn vậy mà lại có chiến lực khủng bố như thế, ngoại trừ tu vi không bằng công tử yêu nghiệt ra thì chiến lực có thể sánh với đệ nhất công tử rồi, quá biến thái đi. Đáng tiếc a, hắn 16 tuổi mới bước vào địa giai cảnh, kém xa công tử yêu nghiệt. Khi hắn bước vào thiên giai cảnh thì không biết khi đó đã bao nhiêu tuổi rồi, không có chiến lực nghịch thiên thì thủy chung không cách nào so sánh với công tử yêu nghiệt. Cũng chưa chắc, khởi đầu trễ thì thành tựu ngày sau không hẳn sẽ thấp. Có tài nhưng thành công muộn, đây là thành ngữ lưu truyền từ ngàn xưa đến nay, ngàn năm trước Tần Hoàng cổ đế bắt đầu còn muộn hơn Huyền Thiên, 15 tuổi mới bước vào võ đạo nhưng cuối cùng không có thiên tài yêu nghiệt nào có thể vượt qua hắn, thành tựu vô thượng vương giả ai có thể so sánh với hắn. Chúng cường giả ở xa xa đều nhao nhao nghị luận lên. Mà ngay cả những lão kiếm nhân không có hứng thú với bất cứ chuyện gì cũng đều nhìn về phía Huyền Thiên. Tuy tu vi của hắn không bằng Hướng Thiếu nhưng chiến lực so với Hướng Thiếu thì càng nghịch thiên hơn. Bất quá, Hướng Thiếu tu luyện đại kim cương thần lực công, ngày sau chiến lực sẽ bạo tăng, lúc đó có muốn khiêu chiến cường giả vượt quá ba cấp cũng không hẳn không thể. Xem tại Chuân Phao, VN giờ phút này, sắc mặt chúng đệ tử bá kiếm môn càng thêm đen, nhất là Vũ Văn Hồng thắng không cần phải diễn tả thêm. Thực lực Tư Toái không là đỉnh tiêm trong những cường giả địa giai cảnh lục trọng vậy mà bị Huyền Thiên liên tiếp bước lui về phía sau, cái này khiến bọn hắn đều cảm giác vô cùng khiếp sợ, hơn nữa còn cảm thấy mất hết mặt mũi. Ta nói mặt của các ngươi như thế nào lại đen như vậy? Tên kia, mặt ngươi quả thật đen như đít nồi rồi. Tiêu lão chỉ vào mặt những đệ tử Bá Kiếm Môn, nói ra. Đặc biệt là chỉ thẳng vào Vũ Văn Hồng Thắng, nói mặt của hắn đen như đít nồi. Có thể nhìn ra Tiêu lão không thèm để ý đến thế lực siêu cấp Bá Kiếm Môn này. Không ít cúng cường giả quan chiến ở xa xa đều cười rộ lên, đại đa số tam phẩm thế lực tại Bắc Vực đều bị Bá Kiếm Môn ức hiếp nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Hiện giờ thấy chúng đệ tử Bá Kiếm Môn như vậy tự nhiên rất vui vẻ trong nội tâm, ồn ào hết cả lên. Chúng ta là đệ tử Bá Kiếm Môn, các hạ nói năng cẩn thận một chút. Vũ Văn Hồng Thắng sắc mặt đen thui cũng không nhịn được nữa, lên tiếng. Tiêu lão có tu vi địa giai cảnh thập trọng, hơn nữa lại đến cùng Huyền Thiên, ai cũng không biết hắn với Lôi Đình Kiếm Tôn có quan hệ gì hay không, nên tuy Vũ Văn Hồng Thắng vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể giở võ mồm ra mà thôi. Các ngươi là đệ tử Bá Kiếm Môn. Lợi hại, ai nha? Nhưng sao tên đệ tử Bá Kiếm Môn kia lại bị đánh chết nhỉ? Tiêu lão đột nhiên chỉ về phía Tư Toái không? Vẻ mặt của Tiêu lão vô cùng hài hước, miệng lưỡi lại sắc bén, nói câu nào câu nấy đều muốn đạp đổ hết thể diện. Góc truyện audio.com của Bá Kiếm Môn khiến chúng cường giả ở xa xa đều cười rộ lên. Cách chương.